Luận về lập mệnh. Phương pháp sửa lỗi. Phương pháp tích thiện. Lợi ích khiêm cung. Học tập chia sẻ Liễu Phàm Tứ Huấn, thầy Thái Lợi Húc chủ giảng, Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia, ngày 5 tháng 3 năm 2012 đến 23 tháng 1 năm 2013. Tập 14B. Thế giới tự nhiên cũng đang dạy chúng ta: dưa chín tự rụng, nước chảy thành mương. Quý vị phan duyên làm gì? Tôi bây giờ không có cơ hội trao đổi với mọi người về văn hóa truyền thống. Quý vị đừng phan duyên. Quý vị hãy làm tròn bổn phận của mình. Sự lĩnh hội của quý vị hết sức sâu sắc. Tổ tiên sẽ sắp đặt quý vị ra ngoài lợi ích chúng sanh. Quý vị không cần lo lắng, không có cơ hội. Hãy quý vị chín mùi. Quý vị thực sự làm tròn bổn phận, cơ hội sẽ tới. Quý vị còn chưa tròn bổn phận, sốt ruột, muốn đi trao đổi với người ta, muốn đi giảng cho người ta nghe. Sau cùng, nhà còn lo chưa xong. Sân sau đã bốc cháy. Duyên phận quý vị trao đổi với người khác cũng không còn. Người ta nói, anh coi cái người giảng đó, con mình còn chưa dạy xong. Chồng thì muốn ly hôn với họ, họ còn giảng nữa. Quý vị phan duyên đó, chi khổ vậy? Tôi không phan duyên. Đột nhiên, có một hôm, có người đem tới một tập tiếng Anh. Sau đó tới trước mặt tôi. Đặt ở trước mặt tôi. Anh giảng là hợp nhất. Nói xong họ đi mất. Tôi ngay cả cơ hội nói no cũng không có. Nói cho mọi người nghe, khi quý vị ngay cả cơ hội nói no cũng không có, quý vị an tâm gánh giác. Nói rất đơn giản. Nói an tâm gánh giác, thật ra tôi cũng an không được. Tôi vừa xem 5 ngày nữa phải lên bục rồi mới đưa bài giảng cho tôi. Làm sao đây? Bình tĩnh, bình tĩnh. A-di-đà Phật, bình tĩnh. Bình tĩnh không được. Quay về liền bị tiêu chảy. Vừa tiêu vừa bình tĩnh, bình tĩnh. Sau đó không được nữa. Chỉ còn có 5 ngày. Đúc ngày cũng nhắc nhở chúng ta. Bình thường quý vị nhân duyên có tốt không? Khi quý vị nguy cấp, sẽ nhìn ra được. Sẽ có ích. Cũng may mà bình thường kết duyên với người ta cũng không tệ cho lắm. Không phải ngày nào cũng đưa bộ mặt bí xì cho họ coi. Đồng tu Canada tiếng Anh rất là giỏi. Nhờ anh ấy dịch mấy câu chuyện giúp tôi. Gấp rút vừa dịch vừa học vừa chuẩn bị. Sau đó, 5 ngày sau, thì trao đổi với mọi người cũng tạm. Bây giờ vẫn còn sống. Cơ hội này cũng không phải cầu mà tới. Nó rất là tự nhiên. Lão tổ tiên tự có an bài, đừng gấp. Nửa năm sau, tôi quay về Đài Loan. Bạn học của tôi nhờ tôi dạy một lớp. Một lớp khó dạy nhất trường. Giáo viên của họ đã dạy được 40 năm rồi. Sau cùng, một học kỳ thực sự dạy không nổi nữa. Nghỉ hưu sớm. Sau cùng, tôi vô dạy. Tất nhiên, cảnh giới cũng rất là nhiều. Xin hỏi mọi người lúc nào mới đi thi? Anytime, anywhere, bất kỳ lúc nào cảnh giới tới, ý niệm này quý vị giữ không được thì không thi đậu. Sau khi dạy lớp này, tôi lại bắt đầu đi thi. về trường dạy học. Kết quả thi thế nào? Dường mì cũng thi không đậu. Có động tâm không? Mình cố gắng hành thiện như vậy, sao thi một cái cũng thi không đậu được chứ? Khởi lên ý niệm này là phiền rồi. Phiền não sẽ cái này nối cái kia. Chưa thi đậu, ông trời tự có an bài. Quý vị mới qua ải được. Không hỏi tiền đồ, chỉ làm việc tốt. Kết quả sau đó, nhân duyên Hải Khẩu Hải Nam xuất hiện. Tôi mặc dầu chưa thi đậu, duyên này xuất hiện. Tôi liền đi chuẩn bị. Chuẩn bị đi thi tiếp. Mấy đồng tham đạo hữu học chung rất tốt với tôi. Họ liền mắng tôi. Lễ Húc, anh ngay cả thi cũng thi không đậu. Mấy năm nay anh tu sao vậy? Nhiều năm như vậy rồi, ngay cả cầu vước báo làm thầy cũng không được. Không chăm chỉ phản tỉnh, chuẩn bị sang năm đi thi, còn trốn tới tận đại lục nữa. Đồng tu cùng với quý vị, nói quý vị như vậy. Có động tâm không? Có cần phải giải thích không? Đừng thèm giải thích, phía sau có nói. Nếu có những điều phỉ báng, điều coi như đang mài ngọc, ta hãy hoan nhiên tiếp nhận, sao phải sân hận chứ? Không giải thích, làm sao đây? Cười trừ. Đúng, 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 hổ thẹn, hổ thẹn, hổ thẹn. Ờ, được rồi. Do dù gì cũng là bạn bè tốt như vậy, lâu ngày thấy lòng nhau, hà tất phải gấp gáp giải thích bây giờ. Sau đó tôi tới Hải Nam. Tình hình tiếp theo. 9 năm đã trôi qua. Bây giờ thân ở Malaysia, nằm mơ cũng nhớ tới, đúng chưa? Nhưng quý vị coi, buông bỏ dinh nhục, được mất cá nhân. Không lo lắng. Không sợ được sợ mất cho mình. Cảnh giới khác lại tới. Có lo được lo mất cho đoàn thể không? Nói cho mọi người nghe, bài thi của tôi chưa bao giờ dừng lại. Bây giờ vẫn đang thi đây. Cho nên, những đạo lý này đều hiểu rõ rồi. Không chỉ cá nhân hiểu được, chỉ làm việc tốt, không hỏi tiền đồ. Quý vị dẫn dắt một đoàn thể. Quý vị cũng không thể lo lắng. Hãy lo lắng, quý vị sẽ rơi vào phiền não bất tận trên sự tướng. Ngủ cũng không ngon, ăn cũng không ngon. Càng không thể giải quyết vấn đề được. Sao có thể như ý trời? Chỉ cầu không thẹn với lòng. Những tâm cảnh này phải điều chỉnh kịp thời. Tiếp đó, Kinh Văn nói, như lỗi ở sát sanh thì nghĩ rằng, Thượng Đế hiếu sanh vật đều tiết mạng, giết chúng nuôi mình, sao an ổn được? Chúng ta học tập cổ thánh tiên hiền, noi gương trời cao, tâm nhân từ của thánh hiền nhân. Không nhẫn tâm sát hại sanh mạng. Tôi nhớ hình như lần trước đã nhắc tới với mọi người. Điều mình không muốn, không làm cho người. Điều mình không muốn, không làm cho động vật. Quý vị có thấy động vật nào nói, tôi chỉ muốn bị con người ăn, nào, ăn tôi đi. Không có động vật nào nói vậy hết. Điều là gì? Điều là người ta muốn giết chúng, chúng bạc mạng trốn chạy. Làm cho vật hỏi mình trước. Đổi một góc độ khác. Không có bất kỳ sinh mạng nào vừa sinh ra đã muốn bị ăn thịt hoặc là đã chú định phải bị ăn thịt. Chúng ta nghĩ coi, có ai chú định là phải bị người ta sát hại hay không? Không có. Tiếp theo, nếu như vũ lực của người ngoài hành tinh mạnh hơn chúng ta, có một ngày họ tới trái đất này, họ muốn ăn người trái đất của chúng ta, quý vị có cho họ ăn không? Đương nhiên là không cho. Họ đẹp quý vị. Sau đó nói với quý vị, người trái đất các ngươi vốn chỉ là để cho ta ăn. Quý vị có phục không? Có ngày này không? Rất khó nói. Nhưng nói cho mọi người nghe, giữa trời đất này, có hai chữ đã đem tất cả mọi sự nói rất rõ ràng. Nhân quả. Quý vị ngày nay tạo nhân sát hại người khác, có thể quý vị sẽ chiêu cảm kết quả sức khỏe không tốt. Tại sao người bây giờ lại có những bệnh kỳ quặc nhiều như vậy? Lão Tổ Tiên nhắc nhở chúng ta, bệnh tùng khẩu nhập. Thứ mà quý vị ăn đều là sát hại sinh mạng, sao chúng ta có thể sống lâu được? Sao chúng ta có thể an khang được? Những đạo lý này không phức tạp. Hơn nữa, mọi người nghĩ coi. Du hồn di biến, là Cộng Tử nói gì với chúng ta? Thân thể sẽ hoại, linh hồn sẽ không chết. Quý vị ăn mất con chó này là ăn mất thịt của nó. Nó đau đớn khôn xiết. Linh hồn của nó có oán trách quý vị không? Có. Nó có trả thù không? Quý vị nói nha, không phải tôi nói đó. Có phải không? Quý vị đừng nói gì. Bữa nay có người sát hại quý vị. Ngay cả nằm mơ, quý vị cũng tức tới nghiến răng. Thân thể quý vị không động đậy. Nhưng mà linh hồn quý vị đang có tác dụng. Tôi kể cho quý vị nghe một chuyện có thật xảy ra ở Đài Loan, cũng có in trong tạp chí. Có một bác nọ. Ở trong nhà, có nuôi một con chó cái. Con chó cái này rất là trung thành. Ông chủ đi ra ngoài, nó cũng đi theo sau. Ông chủ lái xe, nó cũng chạy theo sau. Kết quả hôm đó, khi đi ra ngoài, quay về, nó vừa hay sắp sanh. Hết cách rồi. Nó không theo ông chủ về được, tìm tới một hang núi. Sanh ra 7 con chó con. Không về nhà được, nhưng 7 đứa con đang nhao nhao đòi ăn. Nó phải đi tìm thức ăn. Vừa hay gần đó có một hộ gia đình tên là Võ Hùng. Hôm đó là ngày 2 tháng 2 âm lịch. Sinh nhật thần thổ địa. Vợ chồng họ chuẩn bị vật cúng thịnh soạn để cúng thần thổ địa. Kết quả phát hiện những vật cúng đó đã bị tha đi mất. Họ rất là tức giận. Đồ cúng thổ địa mà cũng bị tha đi mất. Họ thấy bất kính với thần. Họ rất tức giận. Liền nghĩ ra một cách, ngày mai lại để đồ ăn ngon. Sau đó, đóng hết tất cả cửa lại, chỉ trừ một cửa sổ. Kết quả con chó mẹ đó vì phải nuôi con nên lại nhảy vào. Vừa nhảy vào thì hai vợ chồng đó cầm gậy gỗ đánh nó bất tỉnh. Sau khi bất tỉnh, sự tức giận của họ vẫn chưa buông. Đem con chó mẹ này ném thẳng vô lò lửa. Con chó mẹ rên xiết cứ vậy mà bị thiêu sống. Nhưng mọi người có nghĩ chưa? Con chó mẹ này trước khi chết đã nghĩ điều gì? 7 con chó con. Nó bị thiêu như vậy, mấy sinh mạng cũng chết toi. 8 sinh mạng. Tại sao nói quý vị muốn tích lũy công đức, nhất định là phải trừ bỏ tâm sân hận, nếu không, nhất định sẽ tạo nghiệp rất lớn. Ngày 3 tháng 2, con chó mẹ này bị thiêu chết. 7 ngày sau, tới ngày 9 tháng 2, ông Võ Hùng này có 5 đứa con. Đứa thứ nhất lái máy xúc đất. Ngày 9 tháng 2, đột nhiên khi đang làm việc, đất bị sạt lở, cả cái máy xúc đất rơi xuống, chết mất. Đứa con trai thứ hai làm việc trong công xưởng, trên đường về nhà, mấy ngày sau mà thôi, trên đường về nhà, đụng vào gốc cây, chết luôn. Lại mấy ngày sau, đứa con gái thứ ba làm việc ở khu gia công, trong công xưởng, có vấn đề tình cảm nên uống thuốc sâu tự sát chết mất. Ba đứa con chết hết. Chưa được mấy ngày sau, đứa con thứ năm học cấp 3. Trên đường về nhà bị rắn độc cắn chết. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, bốn đứa con đều qua đời. Vợ của ông chịu đựng không được ác giận như vậy, đã thắt cổ tự sát. Cả nhà, trong thời gian ngắn ngủi, năm mạng đều không còn. Chúng ta rất có thể cảm thấy quá bi thảm. Nhưng mà con người chỉ nhìn vào kết quả bi thảm mà đau khổ, mà tiếc nuối, lại không giải quyết từ nguyên nhân. Khổ nạn trên thế gian, thiên tai nhân họa trên thế gian không giảm bớt, do không giải quyết từ nguyên nhân. Cho nên, sự bi thảm ở trên thế gian này không thể nào giảm bớt. Kẻ giác sợ nhân, người mê sợ quả. Người giác ngộ sẽ đi cải thiện căn nguyên vấn đề. Bây giờ chúng ta nhìn thấy tần số tai nạn bây giờ càng ngày càng cao. Lo lắng có ích gì không? Đau khổ có ích gì không? Tiếc nuối có ích gì không? Đó là kết quả. Quả chua phải giải quyết từ cái gốc, nó mới ngọt được. Cho nên lão tổ tiên trong thư kinh đã nói với chúng ta, làm thiện giáng trăm điều lành, làm bất thiện giáng trăm điều họa. Tâm người bất thiện mới là gốc rễ lớn của tai họa. Cho nên kẻ giác sợ nhân, họ kính sợ, họ phải cải thiện nguyên nhân, căn nguyên này. Người mê sợ quả, người mê hoặc, chỉ khi kết quả xuất hiện thì rất lo sợ. Một tuần lễ này, hai tuần lễ này, vẫn đang tạo ác nhân, vẫn chưa học được bài học. Vào lúc nhà của ông Võ Hùng thật sự đã hồn phách lên mây rồi. Trong nhà liên tiếp năm mạng người qua đời, gặp được một người tu hành rất tốt đã nhắc nhở ông. Nói dạo này có phải ông đã sát hại rất nhiều sinh mạng hay không? Ông nói không có, gần đây tôi chỉ giết một con chó cái thôi. Ông nói, con chó cái đó có thể đã sanh rất nhiều con. Ông tới mấy hang núi xung quanh tìm coi. Ông Võ Hùng đi tìm thật. Thật sự tìm được 7 đống xương trắng. 7 con chó con chết mất, 7 đống xương trắng. Ông bắt đầu sám hối, tích lũy công đức. Sau đó, hồi hướng cho 8 mẹ con chó này. Sau cùng, đứa con học đại học còn lại của ông thì không sao. Oan nghiệt này được hóa giải. Cho nên, Thượng Đế hiếu sanh, vật đều tiết mạng. Quý vị sát hại mạng chúng, chúng nhất định sẽ oán hận, oán oán tương báo, sẽ không dứt được. Giết chúng nuôi mình, sao an ổn được? Giả lại giết chúng. Chúng ta hãy đặt mình vào đó mà suy nghĩ. Quá trình sanh mạng này bị giết, nào là chặt cắt, trước tiên nó bị dao chặt, giết. Trong hòa hợp cứu giãn nguy cơ, tôi có thấy một cảnh nước mắt đã chảy xuống, con bò bị chặt cái chân, chưa chặt đứt. Thân thể của nó bị treo trên cái móc làm bằng sắt. Cứ vậy đem nó treo lên. Cái chân chưa bị đứt của nó cứ ở đó treo lủng lẳng. Quý vị coi, nó đau biết mấy. Bản thân của tôi, khi nào mới bắt đầu ăn chay? Có một hôm, tôi cắt một trái cam. Khi cắt trái cây, tất nhiên là bản thân tôi không đủ cẩn thận, vừa cắt cái dao bị trợt. Cái cam rất trơn, vừa trợt thì cái dao đó cắt trúng ngón tay của tôi. Ngón tay trái này của tôi. Ở đây có một vết thương khoảng chưa tới 1 cm. Máu bị phun ra. Lúc đó tôi đau tới nỗi da đầu của tôi tê luôn. Cứ ở đó nhảy. Có một cụ già luyện khí công điền tới giúp tôi ấn lại, phát công cho tôi. Vừa phát công, máu ngừng chảy. Công lực của cụ rất khá, 80 mấy tuổi. Nhưng lúc đó khi tôi đang đau, đứng đó nhảy, đột nhiên khởi lên một ý niệm, vết thương của tôi nhỏ như vậy đã đau tới mức đó. Xin hỏi con heo khi bị giết thì vết thương bao lớn? Bò khi bị giết thì vết thương bao lớn? Ôi, cái đau đó, cảm nhận đó khởi lên. Không ai cưỡng bách tôi. Tôi không ăn thịt nữa. Cảm nhận rồi, đồng cảm rồi. Cái đó quá đau. Lại bị mổ xẻ, rồi cho vào chảo. Thật ra tôi đọc tới câu này cũng nhớ tới hồi còn nhỏ. Quý vị coi, con tôm còn đang búng, vẫn còn sống, vừa bỏ xuống, xèo vô chảo. Ở trên chảo bị chiên, bị nấu. Bao nỗi đau khổ, thấu nhập cốt tủy, thấu tận tim tủy của nó. Rất đau. Tiếp theo, Kinh Văn nói, để dưỡng thân mình, bản thân chúng ta nuôi dưỡng thân thể này, bồi bổ thân thể này, cao lương mỹ vị, nuốt rồi như không. Những sơn hào hải vị, miếng ngon vật quý này, quý vị thực sự ăn rồi. Nói thật ra, quý vị cảm thấy có mùi vị trong thời gian bao lâu? Quý vị nhai nhai, nhiều nhất là 30 giây, 50 giây, phải không? Tiếp theo thì sao? Nuốt. Có ai ăn đồ ăn tới chỗ này rồi nói, ồ, thơm quá. Quý vị chỉ có đầu lưỡi có vị giác. Thời gian ở đầu lưỡi chỉ có mấy mươi giây thôi. Tiếp theo phải nuốt xuống. Chỉ vì vị ngon mấy mươi giây đó có thể đã cướp sanh mạng, có thể khiến một sanh mạng đau khổ rất lâu. Thậm chí quý vị giết chết cha mẹ của chúng, cha mẹ của những động vật đã bị giết, con cái của chúng không còn nơi nương tựa. Nuốt rồi như không, chỉ là cảm giác mấy mươi giây trên đầu lưỡi 3 tấc mà thôi. Rau đậu canh dưa cũng đủ no bụng. Nó thẳng ra, rau dưa trái cây dinh dưỡng của những ngũ cốc tạp lương này chắc chắn không thua gì thịt. Nếu như quý vị ăn gì sức khỏe, thật ra ăn dinh dưỡng của ngũ cốc tạp lương càng bảo đảm. Do thịt bây giờ để thỏa mãn dục vọng của con người, chích rất nhiều hormone, thuốc kháng sinh. Môi trường sống thì lại không tốt. Quý vị coi, gà, không gian sống của nó là bao nhiêu? ngay cả cử động nó cũng không cử động được. Nó cả đời bị giam cầm. Có phải vậy không? Đúng, chính là như vậy. Xin hỏi tâm trạng của nó tốt không? Cả đời giam cầm thì sao tốt được? Tâm trạng nó không tốt như vậy, thịt của nó không có độc tố sao được? Lại chích một đống hormone. Tại sao? Thúc cho nó lớn lên. Trước đây nuôi một con vịt 6 tháng mới lớn, bây giờ chỉ có 20 mấy ngày là lớn rồi. Nó lớn ra sao? Tất cả đều là ăn những hormone này. Cho nên các bé gái bây giờ 7 tuổi, 8 tuổi kinh nguyệt đã tới rồi. Không bình thường. Kỳ kinh của các em tới càng sớm, thọ mạng càng ngắn. Tại sao vậy? Chúng ta đối đãi với động vật ra sao? Sau cùng quả báo này vẫn ở trên thân chúng ta. Ai ăn nhiều thuốc sâu nhất? Con người. Ai ăn nhiều hormone nhất? Con người. Cho nên lão tổ tiên Tăng Tự nói, cho gì nhận nấy, nhân nào quả nấy. Nhân loại chúng ta đối xử động vật ra sao, đối xử thực vật thế nào, sau cùng đều quay lại trên thân con người. Cho nên nói, người tính không bằng trời tính. Thông minh lại bị thông minh hại. Nếu như con người không như kinh điển nói, Thượng Đế hiếu sinh, chúng ta không học được đức hiếu sinh của Thượng Đế, ác quả mà tất cả khoa học kỹ thuật sau cùng gây ra vẫn phải do bản thân con người chịu đựng. Cho nên bây giờ thông minh mấy chục năm, 100-200 năm, khiến cho bây giờ sự sinh tồn của trái đất cũng là nguy cơ lớn. Bây giờ hiệu ứng nhà kính nghiêm trọng như vậy, khu vực ven biển rất có thể đều bị nhấn chìm. Chiều cao mực nước biển của Kuala Lumpur bao nhiêu? Người không lo xa, ắt phải lo gần. Có nên suy nghĩ không? Nên chứ. Mọi người bây giờ coi, rất nhiều khu vực hoặc là hạn hán, hoặc là mưa lũ cuốn trôi rất nhiều người. Bây giờ rất nhiều khu vực. Cái đó đều là nguyên nhân của hiệu ứng nhà kính. Nơi nên mưa thì không mưa. Lúc không nên mưa thì mưa một đống. Làm sao cải thiện? Cách làm cụ thể nhất, cách làm nhanh chóng nhất, xếp vị trí đầu tiên chính là ăn chay. Bởi vì cả hiệu ứng nhà kính là do chặt phá quá nhiều lá phổi trái đất. Rừng nguyên thủy. Rừng nguyên thủy mới có thể chuyển CO2 thành dưỡng khí. Quý vị chặt mất lá phổi rồi, bây giờ chỉ còn lại một nửa lá phổi, nó làm sao chuyển thành dưỡng khí được? Tất thảy đều là CO2 chuyển không được, tất nhiên sẽ phát nóng. Khí nóng không tỏa ra được, làm sao núi băng không tan chảy? Từ đây, có cảm nhận được trái đất và tất cả sinh mạng đều là một thể, không thể phân chia không? Chúng ta phá hoại cả trái đất này, sau cùng con người cũng sống không được, do là một thể. Có một vấn đề đã hỏi rất thú vị. Nếu như trái đất là một thân thể, xin hỏi tế bào ung thư của thân thể là ai? Con người. Do quý vị nói, con người là thiên địa nhân tam tài, bây giờ sống thành tế bào ung thư. Con người sao chà đạp chính mình như vậy? Vạn vật chi linh phải nên biểu diễn cái đức vô tư của đất trời, sau cùng biến thành tế bào ung thư của vạn vật trái đất. Không thể trách loài người. Phải trách người dạy học như tôi. Người không học thì không biết. Chúng ta như vậy thì không trách họ. Cho nên tôi tội nghiệp rất là nặng, cho nên ăn không mập. Phải mau mau đem những đạo lý này tận lực trao đổi với mọi người. Cho nên, ăn uống có liên quan với sức khỏe, ăn uống có liên quan với nguy cơ trái đất. rau, đậu, canh dưa cũng đủ no bụng, có thể ăn no cũng có thể ăn khỏe mạnh. Hà tất hại mạng chúng sanh lại tổn phước của mình? Hà tất giết sanh mạng của chúng để tổn hại phước báo của mình chứ? Những lý này, chúng ta hãy nghĩ kỹ một chút. Thật ra, hành vi con người không phân chia giới tâm cảnh quý vị. Tâm hành nhất như, tâm hệ chuyển, hành vi liền chuyển. Tâm quý vị đã nhân từ rồi, tâm quý vị suy nghĩ cho trái đất, quý vị sẽ không muốn đi sát hại sanh mạng nữa. Quý vị thực sự hiểu rõ thì sẽ không biến thành nô lệ của dục vọng. Hành vi của quý vị sẽ không bị dục vọng dắt mũi đi. Cho nên, chưa phạm cấm giới, đã hiểu rõ lý. Mình đã hiểu rõ muốn thu hoạch thế nào thì trồng trọt thế đó. Hà tất gì lại phiền não? Mình cứ yên tâm gieo giống là đúng rồi, canh tác là đúng rồi, mình sẽ không phiền não nữa. Tiếp theo là nói, lại nghĩ. Chúng ta lại tiếp tục suy tư, suy nghĩ. Những vật huyết khí đều có linh tri. Chúng ta thấy sinh mạng có huyết khí này. Chúng đều có linh hồn, chúng đều có linh tri. Đã có linh tri cùng ta một thể. Đạo gia có nói, thiên địa và ta đồng căn, vạn vật và ta nhất thể. Những lý này, có thể bản thân chúng ta bây giờ cảm nhận hơi bị khó. Tại sao? Bởi vì chúng ta đã mấy chục năm nay, tôi là tôi, anh là anh. Phân chia hết sức rõ ràng. Nhưng quý vị coi mấy đứa nhỏ, thiên tính của chúng còn thanh sạch hơn chúng ta. Quý vị coi hai đứa nhỏ đang chơi. Chạy, chạy, chạy. Phía trước có một đứa bốp, ngã xuống. Ngã rất là nặng. Đứa nhỏ phía sau nghe thấy âm thanh đó, đột nhiên khóc lên. Cái đứa bị ngã đó còn chưa kịp hoàn hồn. Xảy ra chuyện gì vậy? Đợi em hoàn hồn lại biết đau rồi mới khóc. Đứa phía sau nghe cái bóp đã bắt đầu khóc rồi. Mẹ em nói, con khóc cái gì? Là bạn ngã, là bạn đau chứ không phải con đau, con khóc cái gì? Đứa nhỏ này khóc cái gì? Quý vị không có phản ứng. Quý vị tê dại như vậy, đứa nhỏ này khóc cái gì? Em biết bạn em đau. Dạo này quý vị có nghe người ta đang nói về cái khổ của họ. Sau đó họ vừa khóc, quý vị vừa chảy nước mắt với họ, có không? Quý vị càng ngày càng bình thường rồi. Họ khổ, mình khóc cái gì? Họ đau, mình khóc cái gì chứ? Bản năng. Chúng ta cách sự bình thường ngày càng gần. Có một số người nghe người khác ở đó chảy nước mắt, vừa nghe vừa, có gì đâu mà khóc. Đó là trạng thái hơi bị tê dại. Cho nên nói cho mọi người nghe, học văn hóa truyền thống là khôi phục sự bình thường. Chúng ta bây giờ đều không bình thường lắm. Mấy em bé lại bình thường. Mẹ em khóc theo. Điều này chúng ta thấy ngay tại đây. Cháu khóc cái gì? Cha khóc rồi, mẹ khóc rồi. Một thể. Làm một so sánh, mọi người có nằm mơ không? Trong mơ, có nhiều người không? Có sông núi, đại địa không? Đều có. Có mơ thấy là mình đang ăn sầu riêng không? Xin hỏi mọi người, sầu riêng từ đâu tới? Những người này từ đâu tới? Hả? Tâm của chính mình. Tất cả những vạn vật này không phân chia với tâm của quý vị có phải một thể không?
Phải.
Làm sao phân chia được? Xin hỏi mọi người, chúng ta đã tỉnh mộng chưa? Bây giờ vẫn đang nằm mơ. Tất cả mọi người đều do tâm quý vị biến hiện ra. Quý vị chia nó ra làm gì? Đều là tâm quý vị. Có nên thương không? Người này đáng ghét là do tâm mình biến hiện ra. Phải từ đâu giải quyết vấn đề? Tâm. Có một ngày, tâm của quý vị khôi phục bình thường. Quý vị thấy mọi người đều là thánh hiền. Mọi người đều very cute. Đang khôi phục bình thường. Lại làm một so sánh. Ví dụ là trong biển có bọt nước. Bọt nước này có phải biển không? Phải. Nhưng bọt nước này, nó đã sanh ra một ý niệm. Mình chính là bọt nước. Mình chính là bọt nước. Mình chính là bọt nước. Cho nên, nó tưởng bọt nước đó là nó. Biển không phải nó. Nó phân chia ra với cái vốn dĩ là nó. Nó chỉ là bọt nước. Cho nên con người chúng ta bây giờ cũng vậy. Ai là tôi? Thân thể này là tôi. Thân thể này là tôi. Thân thể này là tôi. Cái khác đều cũng phải của tôi. Cái khác đều cũng phải tôi. Tâm lượng quý vị ngày càng nhỏ. Nhỏ tới cái gì? Tự tư, tự lợi. Đột nhiên một ngày, bọt nước này đập liễu phàm tứ huấn. Đã có linh tri cùng ta một thể, không thể phân mình phân người. Cuối cùng nó ngộ ra. Nó không mê hoặc điên đảo nữa. Buông bỏ, đâm vỡ bọt nước này. Cái này không phải tôi. Khi bọt nước này vừa vỡ, xin hỏi, ai là bọt nước? Biển. Nó khôi phục bình thường. Cả vũ trụ chính là nó. Cả biển lớn chính là nó. Đã đều là quý vị. Nỗi khổ đau của người nào đó sao quý vị không biết được? Quý vị khôi phục bình thường. Quý vị có thể làm Quán Thế Âm Bồ Tát rồi. Ngàn nơi khẩn cầu, ngàn nơi ứng. Có phải không? Do là một thể. Thân thể này là chỉnh thể. Xin hỏi mọi người, gót chân quý vị đau, quý vị có biết không? Lỗ tai trái của quý vị đau, quý vị có biết không? Tại sao quý vị biết? Do quý vị khôi phục nhất thể bình thường, bộ phận nào đau quý vị đều biết. Phải không? Khôi phục bình thường. Có người nào chân phải chạy mũ, sau đó cái tay này nói, đau chết mày, đau chết mày. Thân thể này bất bình thường. Bây giờ, chúng ta nhìn thấy người khác đang đau khổ, thì vui trên nỗi đau của người khác, người đó là bất bình thường. Nói một cách nghiêm khắc, phải nên đưa vô bệnh viện tâm thần. Nghiêm khắc. Cho nên, người đời này tại sao nói, sáng nghe đạo, chiều chết cũng được. Đời này không được nghe kinh điển, cả đời đều làm bọt nước, đời đời kiếp kiếp đều làm bọt nước. Tuyệt đối không thể khôi phục tâm lượng và đức hạnh như biển cả vốn có của chúng ta. Cho nên, tiên sinh Liễu Phàm, học vấn của họ đều là Nho Thích Đạo Tam Giáo rất thông đạt. Cho nên nói đoạn này, chúng ta có thể cảm nhận được tấm lòng nhân từ của ông. Là chư thể cùng tu chí đức. Vạn vật cùng chúng ta là một thể, chúng ta vốn dĩ có trách nhiệm nên chăm sóc chúng. Còn khi chăm sóc chúng cho tốt, còn chưa thể dùng đức hạnh cảm động chúng, khiến chúng trọng ta, thân ta. Chúng có thể tôn trọng mình, thân cận mình, học hỏi mình, khiến chúng ngày càng tốt là bổn phận của mình. Mình còn chưa làm tròn bổn phận, lại còn sát hại chúng. há lại ngày ngày hại vật mạng, mỗi ngày còn sát hại sanh mạng, khiến chúng thù ta, oán ta vô cùng tận, còn khiến chúng kết thù hận với ta. Báo đáp trả thù không bao giờ dứt. Vừa nghĩ tới đây, nghĩ tới những đạo lý này, đối với miếng ăn mà đau lòng, quý vị có tâm thương xót, khó lòng nuốt trôi được, tự nhiên sẽ không muốn ăn nữa. Chúng ta coi cổ thánh Tiên Dương Đại Thuấn, đức hạnh của Ngài thực sự cảm động chim, voi đều tới giúp Ngài canh tác. Xin hỏi mọi người, quý vị nghe được câu chuyện này, ý nghĩ đầu tiên của quý vị là gì? Đừng có gạt tôi. Ý nghĩ đầu tiên là chuẩn nhất. Tôi nghe nói giác quan thứ sáu của người nữ chuẩn nhất. Chúng ta có thể ý nghĩ đầu tiên là thật hay giả vậy? Lưu lại trong lịch sử sẽ không gạt chúng ta đâu. Lão Tổ Tiên rất từ bi, không nhận tâm gạt chúng ta. Nhất thể đều có cảm ứng. Chúng ta coi cận đại, cao tăng Phật môn Đại sư Ấn Quang, phòng của Ngài ở có rất nhiều kiến. Người phục vụ quét những con kiến đó đi. Đại sư nói, đừng làm như vậy. Hễ ngươi đuổi chúng thì não hại chúng, do ta tu hành không tốt, đừng có đuổi chúng. Kết quả không lâu sau, lại qua đó, tất cả kiến đều không còn. Kiến cũng có linh tri. Chúng cảm giác được người này tu hành rất tốt. Được, chuyển nhà đi. Cho nên sau này, kiến không chuyển nhà. Do chúng ta tu dưỡng không đủ, tiếp tục thực sự luyện công phu, chúng sẽ chuyển nhà. Chúng tôi lúc đó ở Lô Giang, hết sức cảm nhận được những vật huyết khí đều có linh tri, đều có cảm giác. Chúng tôi 29 mẫu đất, không phun thuốc sâu, không phun phân hóa học. Có một hàng rau chuyên để cho sâu ăn. Sâu đều qua đó ăn. Những chỗ khác hầu như đều không có sâu ăn, chỉ có mấy lỗ nhỏ mà thôi. Tại sao vẫn có? Do có mấy con sâu mới tới. Chúng còn chưa biết rõ tình hình, không thể trách chúng. Quý vị nói sâu không có linh tri sao? Quý vị ở phía trước cung cung kính kính theo cái bảng, mời các ngươi ăn. Chúng rất giữ quy củ, chúng biết quý vị rất nhiệt tình, quý vị là người chủ tốt, chúng là người khách tốt. Trong vườn rau, chúng tôi trồng có một vài cây ăn trái. Chim ở trên đó làm tổ. Chiều cao cái tổ đó, quý vị đưa tay lên là chạm được. Ra khỏi 29 mẫu đất này, tổ của chúng đều xây rất cao. Tại sao chỉ trong 29 mẫu của chúng tôi, quý vị đưa tay là có thể chạm tới? Chúng không có cảm giác à? Chúng biết những người trồng ruộng này sẽ không làm hại chúng. Chúng xây rất thấp. Như vậy, say hello càng thuận tiện. Sao hôm nay tôi lại giảng vui như vậy? Thượng đế hiếu sinh. Ông trời biết chúng ta đang nói phải thương yêu sanh mạng. Ngài liền đặc biệt gia hộ. Cho nên bây giờ tôi cảm thấy da đầu hơi bị tê tê. Đều có linh tri, đều có thể giao cảm với nhau. Cái này là nói tới bộ phận giới sát. Cho nên, chúng ta tích lũy công đức, quả thật là bắt đầu từ cái miệng. Hòa tùng khẩu xuất, bắt đầu từ việc không tạo khẩu nghiệp, tu khẩu đức, ăn cũng ăn ra công đức, ăn ra hạnh phúc của trái đất, hóa giải hiệu ứng nhà kính đều bắt đầu từ cái miệng. Được, hôm nay trao đổi với mọi người tới đây. Xin cảm ơn mọi người.
Mệnh do mình tạo, phước do mình cầu. Tâm tốt mệnh cũng tốt, phú quý mãi đến già. Mệnh tốt tâm không tốt, phước biến thành họa hoạn. Tâm tốt mệnh không tốt, họa đã chuyển thành phước. Tâm mệnh đều không tốt, tai ương là hiểm nghèo. Tâm có thể cứu mệnh, cần nhất là nhân đạo. Mệnh lại tạo từ tâm, các hung tự chiêu cảm. Tinh mệnh không tu tâm, âm dương cũng hư giả. Tu tâm lại thuận mệnh, thiên địa tự hộ trì.
Ban biên tập học làm người tốt, do nhóm cả nhà học làm người tốt, thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.